Một Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2003. Ở vào giờ này quý sư giảng tiếp nhờ quý Phật tử cái ngữ lục của tổ Pháp Nhiên, và đến đây là cái đoạn thứ 53 nha. Rồi có một số người hỏi thế này: vì bổn nguyện không loại trừ cái ác nên người ta đều muốn tạo ác nghiệp thì làm sao đây? Nói Phật tử nói là vì có bổn nguyện Đức Phật hay nào đó, dầu ác cách mấy, dầu ngủ người thập ác niệm Phật thì Đức Phật cũng rước nữa đó. Thì cho nên mình nói là vì bổn nguyện không loại trừ cái ác ở chỗ này nha, nên người ta đều muốn tạo ác nghiệp thì làm sao đây đó. Thì câu hỏi là vậy. Bây giờ tổ đáp: Phật A Di Đà tuy không bỏ rơi kẻ ác, nhưng người ưa tạo ác nghiệp thì chẳng phải là đệ tử của Phật. Phật tử đi chỗ này, thấy không? Tất cả Phật pháp là để chế phục điều ác, nhưng hạng ngu si phàm phu không dễ gì làm được, nên khuyên niệm Phật để diệt tội. Rồi cái câu này rất là hay, an ủi Phật tử đi chỗ này. Mặc dầu tôi nói Đức Phật, cái đại nguyện Đức Phật á, không bỏ rơi kẻ ác, thấy không? Nhưng là cái người ưa tạo ác nghiệp thì chẳng phải đệ tử của Phật. Bởi vì Phật tử thấy cái sau này Phật tử cũng để ý chỗ này. Khi nào mình độ điểm tâm đó, hay là độ buổi chiều điểm tâm đó, thì mình cái không mình vô mình ngồi ăn không phải là cái hạnh kiểm của người Phật tử, người thọ bắt con trai. Thì khi nào ăn thì hướng dẫn Phật tử chắp tay nha, là nguyện cái câu mà ba đời chư Phật đều dạy câu này hết. Điểm thứ nhất, nguyện con không làm một bãi ác, xá hàng xá, chắp tay lên. Nguyện con không bỏ chút lành, xá một xá. Thế câu thứ ba đó, nguyện con rửa lòng trong sạch. Với cái câu này thứ ba cũng có gì cũng được. Hai loại câu là từ bi thể độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà từ bi độ chúng sinh là độ chúng sinh trong tâm mình. Thì hai câu này cũng đồng ý nghĩa. Thôi mình đọc cái câu này gián gọn. Nguyện con gì? Rửa lòng trong sạch. Và tự nhiên lòng trong sạch không còn vọng niệm vọng tưởng nữa. Tự nhớ không? Thì ở chỗ này cái câu á, là chư Phật trong hướng luôn luôn dạy mình đệ tử của Phật là gì? Nguyện không làm mẹ, không bỏ chút lành đó. Thì cái đó mới là đệ tử của Phật. Còn cái người mà nói bây giờ mặc dầu Đức Phật nghe là không bỏ rơi cái ác, nhưng mà cái niệm ác mình còn lòng hoài thì không có giảng sanh được. Cho nên bắt buộc phải có 10 niệm sau cùng, thành lòng tha thiết 10 niệm sau cùng thì Đức Phật mới cảm ứng được. Dầu cái ác cách mấy mà phải cần 10 niệm sau cùng. Mà nếu ác quá, tâm mình vọng nghiệp quá, tới giờ nói chung cái nghiệp ác nó phủ trùm mình hết rồi, làm sao mình niệm được 10 tiếng đây, đúng không? Cho nên là mặc dầu không bỏ rơi cái ác, nhưng cái người ưa tạo ác thì chẳng phải đệ tử của Phật, là khó cảm ứng được lắm. Nhưng thì thường thường mấy kẻ mà làm sái quấy mà không ác lắm đâu, nhưng mà làm sái quấy đó mà tới giờ nói chung niệm Phật được, là thường thường ta nói là gì, là dạng ức người mới được một người, là mạnh người đó, đặc biệt là ở trước từng gieo căn lành, từng tu tập niệm Phật rồi, rồi cái dòng xây chuyển luân hồi nó đến cái nghiệp mùi rồi, con gặp thiện trí thức chỉ dạy mình niệm Phật liền 10 niệm sau cùng. Thì Phật tử có bây giờ mình trình bày như vậy. Hiện bây giờ mình cái người sống khỏe mạnh mà mình khuyên niệm Phật là không niệm được, tới giờ lâm chung là ác nghiệp nó trỗi lên vậy rồi, mà nó những cái kêu đài nghiệp cảnh là tất cả những hình ảnh ác quấy nó hiện hữu mình rồi, thì làm sao mình niệm Phật được, đúng không? Trừ ra người có căn lành đặc biệt nào đó rồi gặp thiện thức mà hướng dẫn mình là tin liền. Chứ đa số bây giờ đương mạnh khỏe không chịu tin, mà tới giờ năm chung sao tin nổi, đúng không? Thành ra nó nói là dạng ức người có được một hai người tới giờ năm chung mà gặp thiện trí thức nữa rồi nhắc là tin liền niệm Phật, thì mấy người đó giảng sanh, đúng không? Mặc dầu cho làm ác quấy cách nào đó. Nhưng mà đừng nó làm ác quấy rồi bắt đầu rồi cứ làm ác quấy để được giảng sanh thì không được, đúng không? Không được. Thì lúc này Đức Phật nhắc nhở cho rõ ràng là người Phật tử là phải đi gì, luôn luôn nắm cái câu thiệu đầu này, mà chư Phật trong mười phương ba đời đều nắm cái câu này để dạy chúng sinh. Nguyện không làm mấy ác, nguyện không bỏ chút lành, nguyện rửa lòng trong sạch. Là cái đó là mới là đúng đệ tử của Phật. Cho nên ngài tổ nói là tất cả Phật pháp là để chế phục điều ác. Tất cả Phật pháp luôn, mình học tu học này, bây giờ bắt đầu phát tâm tu trì rồi, thọ tam nguyên của giới rồi, để làm gì? Là tu tập để chế phục điều ác. Thì bây giờ Phật tử tạm đó chế phục là nhiều phương cách lắm. Ta nói là 84.000 phiền não trần lao, mà diệu dụng 84.000 trí tuệ để chuyển phiền não trần lao thành bồ đề. Mà bây giờ mình nhớ khó lắm. Nhớ kia những trí tuệ sáng suốt, mình nhớ phải làm điều gì để chế phục những cái điều gì, nó khó lắm. Chẳng hạn như giờ mình giữ thì lấy gì? Lấy cái chuyển cái tâm lành để điều giữ, chuyển hóa điều giữ. Mình bón xẻn rứt trống thì lấy bố thí mà để chuyển hóa bón xẻn rứt trống. Thì nhưng mà bây giờ muốn chế phục điều ác là dễ lắm. Bây giờ cứ niệm Phật lên là tùy duyên nãy. Bây giờ cái câu Nam Mô giờ Phật là chế phục tất cả điều ác. Tất cả điều ác là do từ niệm mình ra rồi mới hành động. Từ một niệm ác mới khởi ra cái lời nói, mới khởi ra cái việc làm. Nhưng bây giờ mình niệm Phật là bắt đầu gì? Mình chế phục từ trong tâm. Vậy thì tự dễ nhớ, dễ tu. Cứ việc Nam Mô và Phật là tự nhiên nó sẽ chế phục được điều ác. Nhưng hạng ngu si phàm phu không dễ gì làm được. Xin thưa, coi Nam Mô và là Phật dễ chứ hạng ngu si phàm phu là khó gặp, khó duyên gặp mà khó làm được. Để thấy không? Nên khuyên niệm Phật để diệt tội. Bị thành lòng niệm danh hiệu ai Nam Mô Di Đà Phật trừ 80 kiếp sanh tử trong tộc. Đó, cái danh hiệu Phật hồng danh muôn đức, vô lượng công đức Đức Phật để trong hồng danh này. Cho nên tổ nói gì? Nên khuyên niệm Phật để diệt tội. Đó, chuyển hết những cái phiền não thành bồ đề, chuyển hết những cái tội dầm ác quá trách mấy chuyển thành bồ đề. Nó chỉ có gì? Chỉ có cái pháp niệm Phật mới được vậy thôi. Đó. Tiếp là điểm thứ 54. Đức Phật A Di Đà thương xót hết thảy chúng sanh, dù thiện hay ác ngài đều cứu độ. Nhưng thấy người lành thì ngài vui, thấy cái ác thì ngài thương xót. Phật tử phải để ý chỗ này nha, cái câu này. Đức Phật A Di Đà thương xót hết thảy chúng sanh, dầu thiện hay ác ngài đều cứu độ. Cái nguyện, đại nguyện của ngài, cái đại từ đại bi của ngài thì không bỏ sót chúng sinh nào, dầu cho ác, dầu cho thiện. Nhưng mà Phật tử để ý xin nói nãy đó, cái người ác mà gần cái giờ năm chung phải gì? Phải sám hối và phải chuyển thành lòng thôi, buông bỏ nghiệp ác đó mà để gì? Để niệm Phật sau cùng. Mười niệm sau cùng mới được Đức Phật thương xót mà cứu độ về có Phật. Chứ không mười niệm sau cùng không được, mà ít nhất có một niệm cũng được, niệm sau cùng. Đó, phải niệm Nam Mô Phật cho được. Quý Phật tử thấy nó có trường hợp gì? Bây giờ Phật tử niệm Phật quen rồi, rồi Phật tử nghe câu niệm Phật rồi mình niệm theo, mình nghe theo tâm hồn mà nó nhẹ nhàng thơ thới, đó không? Đó. Mà đôi khi mình nghe không quen á, thì tất nhiên là mình không được. Có nhiều người mình không chịu tu niệm Phật, không chịu tu niệm Phật, nhưng mà tới gần cái giờ chung nó đưa cùng ban niệm Phật. Ví dụ người Phật tử hay là cô bác xóm riền gì đó là mượn câu ban của sư đi về trợ duyên cho người mới mới biết đạo phần nào thôi mà không niệm Phật đâu, rồi tới chừng đưa người ta niệm, mình không niệm theo nhưng mà để ban niệm, rồi nó thôi tu mệt quá tôi tắt ban đi. Mình là niệm quen rồi, nó ráng niệm tiếp tôi, để ban tôi niệm tôi thấy khỏe lắm. Nhưng mà người không niệm nó là mệt lắm, tắt ban biểu người ta tắt à. Được thấy không? Rồi kỳ sư đi, nếu Phật tử mình đi xe đi cúng chỗ này chỗ kia đó ha, hay đi Khánh Thành hay là đi ấy, rồi sư thường đem ban niệm Phật, mà sư đem ban niệm Phật á thì nó nói ông xuất phương rồi cho ban niệm Phật, Mà Phật tử mình nghe thì thâm trầm êm ái, chứ nghe nó nhẹ nhàng, nhắm mắt lại mình nghe thì nhẹ nhàng. Tuy nhiên sư mà cho sư phụ ông ngủ lũ xe, thôi bây giờ bỏ băng này băng ca nhạc là không chịu. Thấy ông lù đừ rồi, thấy ông sư phụ mà nghe băng này hồi ông hết ham rồi, mà thấy những hành động việc làm cũng hết ham rồi, thì sư biết phải không? Chứ không không nghe quen mà mình nghe nó nghe là làm như đó, nó hơi khó, lòng không chịu được. Mà sự thật vậy đó, phải không? Rồi mình nghe thì quen làm chứ mình, bởi cái chủng tử Đức Phật tập, mình có cái chủng tử đó là theo lời Phật nó kêu một cái tập khí nữa. Mình tập cho nó quen cái đó rồi cái mình thấy nhẹ nhàng thơ thới, mình nghe được cái nó im thế nào đó tốt đẹp. Còn súc sinh không nghe, không? Bây giờ sư vừa cho ông nghe nhạc thì ông chịu tỉnh táo, ông chạy xe mà cho ông niệm Phật là lũi á. Chứ thấy là đương nhiên là tự nhiên nói cho nó ý kiến là được rồi. Không, sư cho bằng thôi sư niệm Phật hoài là không được rồi đó nha. Ông ngu gục là ông lũi xe là chết á. Thôi giờ sao giờ phải tùy ông sư vừa là chấm này lên để là ông chấm yếu rồi mình phải theo ông chứ. Thật ra sư muốn nói Phật tử cái ngộ đó đó. Thật ra mình phải tu quen rồi á. Không rồi tới giờ chung mình muốn niệm Phật im ắng mình niệm Phật. Mà giờ đa số Phật tử phải đến chỗ này là phải cái người yếu là phải có cùng ăn niệm Phật hộ niệm nha. Cái trợ niệm cho mình quan trọng lắm. Đôi khi mình chưa dứt hết cái nghiệp mình, đôi khi cái đài nghiệp cảm hiện, cảm này giới kia nó hiện, mình quên niệm Phật đi. Rồi nó nhờ có cái danh hiệu Phật ấy cái mình nhớ liền ha. Nhắc cho mình hay là có nghe câu niệm Phật là nhớ liền ha. Ngộ đó. Mà còn mình không đủ sức để tự lực được thì nó quên nha, cái nghiệp nó dắt mình đi đó. Lúc bây giờ cái thận yếu rồi. Mà tự nhớ điểm này. Thấy không? Thì bây giờ Đức Phật A Đà, thấy không, là vì thương xót hết thảy chúng sanh mà dầu thiện ác ngài đều cứu độ, cái nguyện ngài là không bỏ. Nhưng mà dầu thiện dầu ác thì phải niệm 10 niệm sau cùng. Cái điểm đó là điểm mấu chốt, mình không có 10 niệm sau cùng là gì? Ngài muốn cứu không cứu được, vì cảm đâu để ứng. Thấy không? Thường thường nó nói cảm ứng đạo mới giao. Mà bây giờ mình không cảm được thì lấy Đức Phật làm sao mà ứng độ mình được? Đó là ý này. Nhưng Đức Phật sao thấy người lành thì ngài vui, thấy người lành thiện tu trì thì vui lắm. Nói ngài chư Phật trong mười phương thấy vui, những giả nó đây là nó đi theo con đường của mình rồi nó sẽ đến cái quả vị niết bàn cùng chung với mình chung hưởng. Thấy không? Hay là bên tịnh độ nó có thường tịch quan này có chư Phật ở nhà, những người nào thiện lành niệm Phật nguyện về thì Đức Phật nó sớm muộn gì nó về được cõi thường tịch quan của mình đó, thì chư Phật rất là vui. Nhưng thấy cái ác thì ngài thương xót, thương mà xót giả đó. Nó làm ác quá gì thì mình muốn cho nó về rước về, nhưng mà gì khó được. Mình muốn tiếp dứt nó làm sao mà để ứng được đây. Nó không làm cho mình cảm được, làm sao mình ứng đổ đây. Vì cái phép của chư Phật, chư Đại Bồ Tát thì muốn độ chúng sinh là phải cảm ứng đạo mới giao. Không cảm được thì không ứng được. Được thấy không? Nè. Cho nên có người nói là Đức Quan Bồ Tát á, là Đại Từ Đại Bi, tầm thinh cứu khổ. Nghe âm thanh đọc tín hiệu ngài làm đến ngài cứu giúp liền. Nhưng mà sẽ nói thì có nhiều người nói sao mà có người niệm quan âm là linh cứu giúp, còn nhiều niệm không cứu giúp. Dầu niệm cho gì, niệm chát tai hay niệm khang cổ cũng không cứu được, là lý do gì? Là cảm ứng nào mà giao. Thôi bây thường thường người nào mà vô được Phật tử nào mà có thờ quan âm nó sư khuyên Phật tử phải bắt đầu thờ, Phật tử phải niệm đi. Chứ đừng có để mình niệm thờ cho có chừng Phật bà đó, rồi tới chừng mà có chuyện mà niệm lên là cảm đâu được ứng. Mình thành lòng hiện tại bây giờ, mình thờ Phật bà là mình niệm bây giờ đi, cho rồi tới trời tới một cái giờ gặp nạn tai nạn gì đó, khó khăn gì đó, cầu Phật bà là ngài ứng giúp mình liền, ứng tiếp liền. Còn bây giờ người nào mà thờ để có chừng đó, rồi tới chừng mà gặp nạn khổ quá mới cầu cứu Phật bà thì không có cảm, nó không thiệt lòng. Bồ Tát nó hình như cái lòng này, cái người niệm là nó không có thiệt, rồi tôi không lo, nó không có cảm được, rồi tôi không muốn ứng độ nó, độ không được. Đó là cái lý do đó. Có nhiều người nói chứ đó, ở sao niệm quan âm là rất là linh, rất là ứng, muốn gì là Phật bà tiếp độ chân. Có người nào không được, không linh à, không linh là tại gì? Thường thường Phật tử thấy trong nhà đạo đó là linh tại ngã, bất linh tại ngã, do nên mình. Mà cái thành lòng thường thường câu này tối không phải không, mà thành lòng nước lã khuấy nên hồ à. Cho nên mình thành lòng rồi Bởi vì chư tăng hay là quý Phật tử thành lòng chú nguyện vô nước uống phát bệnh, thành lòng nước lã khuấy lên hồ là thành cái chất mà dược thảo tốt đẹp. Cái nước lạnh đó mà thành dược thảo, còn cái nước lạnh đó mà không nhầm gì hết, là nước lạnh. Còn nước lạnh là một chất thuốc rất tốt, linh diệu, là do mình. Bởi linh tại ngã, bất linh tại ngã là do nơi mình. Mình có cái lòng thành thế nào sẽ được. Nghe không? Nào. Cái tâm mình nó linh diệu lắm. Phật tử có niềm tin được là tự nhiên nó chuyển tâm hết à. Bây giờ một số bác sĩ Tây Phương, bác sĩ của mình đó, người ta mới thử. Bây giờ ta làm một cái phép thử, người ta làm một thử rồi phải cho cái người đó bệnh đấy ha, cho uống là gì, cái thuốc là bột không à, mà nó này thuốc hay, thần dược uống vô là hết bệnh, bệnh bà ngay, bệnh trúng rồi đó, cho uống, trong trong tay tin, tin rồi uống mà về Phật tử cái gì biết gì không, làm như thuốc y chang như thuốc thiệt, nhưng mà bột không à, mà người đó hết bệnh, mà người đó nghi cái không bệnh. Tôi nghi ông này chắc là nói cho tôi nghi là không bao giờ hết bệnh, thấy không? Mà cái thuốc đủ thứ, mà thuốc thiệt mà uống không hết bệnh, mà cái bột uống hết bệnh là gì, là mình tin. Cái ta mình tin đó là thần dược, thì uống là hết bệnh là hết à, là Phật tử con nó ngộ không? Bởi nó nói là bệnh tùy tâm sanh, bệnh mình ra mặc dầu có nghiệp thì có, nhưng mà cũng cái tâm mình nó sanh ra bệnh đủ chiến chuyện, nó có gì đặc biệt như vậy, nghe không? Thì Phật tử để ý con này, mặc dầu kẻ thiện ác đều cứu độ, nhưng thấy người lành thì ngài vui đẹp dạ với người lành thiện tu trì. Nếu mà gặp cái ác thì ngài rất là thương xót, thương mà xót xa, muốn cứu nó mà cứu không được, muốn giúp nó mà giúp không được. Nó bây giờ chờ nó trả cái nghiệp quả ác quấy, nó trả được đau khổ rồi mới chuyển cái tâm được. Những cái người ác quấy nó bắt đầu mới chuyển cái tâm tu tập được thì Đức Phật vui, mà còn chuyển không được thì ngài muốn rước cứu độ không được, rất khó. Cho nên cái điểm 55 là ngài gì, tổ nó gì, đáng thương thay. Đáng thương thay là những người phàm phu tục tử làm quấy ác, đi sâu vào cái điểm ác mà không bỏ rời, bỏ được, không ăn năn thức tỉnh mà tu trì được. Nào, cho nên ngài gì, cái hạng phàm phu này ngài nó đáng thương thay. Thiện tâm tùy năm mà giảm, ác tâm theo ngài mà tăng. Đó, ngài thương là thương sao, xót thương sao, là nếu trường hợp mà mình người nào mà thiện tâm á, theo người thiện tâm mà làm thiện làm lành á, thì tùy năm mà giảm ác. Đó, mấy người ác quấy đó, nếu mình thức tỉnh lại, mình tu theo thiện tâm thì sẽ nghiệp ác phải giảm lành, cái chuyện nó dĩ nhiên à, nghe không? Đó. Nhưng mà mình theo cái ác thì theo ngài mà tăng. Đấy, mình niệm ác, mình làm việc ác rồi thì gì, càng ngày càng gì, càng tăng thêm. Mà nếu mà thiện tâm mình nói tu trì gì thì cái ác quấy càng nghi, càng giảm. Đó, giảm điểm ác. Người xưa nói phiền não như ảnh tùy thân, muốn bỏ mà không xong, bồ đề như trăng trong nước, muốn lấy mà không được. Đó, bây giờ hội tử thấy người xưa nói là mấy khổ đức xưa, vị thánh nhân chứ không phải người thường. Người xưa người thường được không biết được. Phiền não như ảnh tùy thân. Ảnh tùy thân là sao? Là cái ảnh này nó ở trong thân, cái hình ảnh đó, cái phiền não, cái tư tưởng mình khởi niệm hoại. Phiền não là ảnh tùy thân đó, hình ảnh trong tâm mình nếu nó hiện. Hội tử thấy ví dụ bây giờ mình tưởng cái gì là hiện hình đó nha. Ở trong không gian này có cái hình, mình tư tưởng nhà là hiện thành nhà, tư tưởng người là hiện thành người, tư tưởng mình đi cái núi nào đó, đi núi Vũng Tàu, phải trước phải sau, rồi tư tưởng mình hiện ra cái người có gì thiên nhãn, ta thấy như nó ngộ đó. Mình khởi niệm nào, khởi tư tưởng nào mà nó có hình ảnh trong không gian hết rồi, nghe không? Cho nên mình khởi phiền não là như ảnh tùy thân vậy đó, nó ở trong tâm mình nó hiện ra hình ảnh, ảnh tâm mình cho đầu. Muốn bỏ mà không xong, tự thấy câu này thực tế không? Ai mà cái phiền não mà khởi lên, cái niệm xấu, niệm tốt, niệm ghét, niệm thù hận, ai giữ lòng chi? Nhưng không phải dễ bỏ. Cái vọng niệm trong tâm mình không phải dễ bỏ. Bây giờ mình tôi đi vào Phật tử, đi vào công phu Phật tử, đi vào sự tu tập Phật tử mới thấy khó à. Niệm Phật mà Nam Mô Phật, cái rồi nó khởi nghĩ cơ tưởng hoài, nhiếp tam lục thọ. Nhưng mà mình gì? Mình trì chí được không? Được. Ban đầu thì mình niệm Phật ít mà vọng niệm vọng tưởng nhiều. Một thời gian sau thì mình niệm Phật cân bằng, mình với phiền não vọng niệm cân bằng, ví dụ như là 5 phút niệm Phật, 5 phút vọng niệm. Rồi tới chừng những thời gian sau nữa thì gì? Niệm Phật nhiều, vọng tưởng ít. Mình niệm cho nhừng nó làm sao? Niệm cho nhừng đó thì niệm Phật không mà giờ hết vọng niệm rồi. Đó là tất cả đều người tu theo công thức này được hết, chứ đừng nói là mấy gì khác tu được, tôi tu không được. Căn tôi thấp, đó là hiểu lầm. Cái gì cũng do cái chủng tử mình tạo, không có thấp cao thì không cần chuyện đó. Nghe không? Mà mình tất cả người tu thành lòng đều gì? Đều được kết quả như ý hết. À. Bồ đề như trăng trong nước, muốn lấy mà không được. Tại sao Phật tử biết bồ đề là chân tâm mình đó? Trăng trong nước mình thấy bóng trăng đó, nhưng mà gì? Mình lấy là khó đó, chứ không bao giờ trăng nước sao lấy được. Phải không? Bây giờ bồ đề trong tâm mình muốn nhập tâm mình là gì? Cũng vấn đề, không phải dễ. Cho nên cái câu này ý nó là sao? Bình thiền là chỉ trực chỉ nhân tâm cái tánh thành Phật, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Mà cái chân cái thẳng tâm người là hiện hữu, bây giờ Phật tử thấy nghe là chân tâm Phật tử, thấy nghe chứ ai. Nhưng mà muốn nhập, họ nhập có là tại vọng niệm vọng tưởng của mình. À, điểm nữa là gì? Là mình tâm mình nó vọng niệm quá, mình mê mờ quá, cho nên chân tâm mình hiện hữu hiện tại mà mình trực nhận không được. Mình cứ mình sống theo cái vọng tình vọng thức không à. Thành ra tâm đó là tâm vọng. Cái chân tâm mình từ chân tâm mình hiện ra, mình thấy mình nghe, nếu tâm mình tự thanh tịnh đó là từ chân tâm hiện hữu. Mà quý Phật tử vọng tâm niệm quá rồi thì khởi ra là thành vọng không được. Tâm nhưng mà tâm vọng. Đối cảnh khởi tâm phân biệt là thích ưa lấy bỏ là tâm vọng. Mà tự đối cảnh tâm thanh tịnh chưa được. Đó, cho nên mà thấy đó như trăng nước đó, nhưng mà gì? Gì muốn lấy mà không được. Không được. Thành ra bây giờ phải tu tập rất là gì? Khó khăn. Cho nên tự thấy, thấy thì dễ, đó là chân tâm mình hiện hữu trong mỗi lúc chứ gì. Mà nếu mình tự ở lực mình lấy không được. Cho nên Đức Phật A-di-đà thấy cái nghiệp chúng sinh như vậy đó, Ngài có phát ra 48 lời đại nguyện, rồi chỉ cách tu tập. Đó là dễ. Rồi Đức Phật mới đem về cõi Ngài, Ngài dạy dỗ tu tập để gì? Để lấy được bóng trăng. Tất nhiên để nhập tâm đó, để làm Phật. Có đó đó mà mới lấy lên được. Bây giờ làm sao? Ngài bây giờ dạy dỗ tu tập chỉ cái phương cách để mình lấy cái chân tâm, lấy cái chân tâm bóng tánh, nhập tâm đó. Nói đúng là rõ là nhập tâm mình đó, là thành Phật thành Thánh, phải nhập tâm trọn vẹn. Cho nên mà tự thấy là chư Phật chư Tổ tu chứng đạo, mình tự nói chắc lạ lắm á. Cái gì khác không có, chư Phật chư Tổ thấy người, người thấy người, vật thấy vật, cũng như mình thấy con heo thấy con heo, trâu thấy con trâu, dê thấy con trâu, dê, con bò thấy con bò. Thì Phật cũng thấy con bò, mình thấy con bò. Nhưng mà Đức Phật tâm thanh tịnh thì chiếu diệu ra như là con bò nó hiện trong gương lòng thôi. Còn mình hồi đó mình quen rồi, mình gặp con bò này, con bò mập, con bò ốm, cái lông bò này không tốt, lông bò kia tốt, tất ra mình khác rồi, so sánh rồi. Gặp cái người mình nhìn người, Đức Phật nó nhìn người, thấy người già biết già, trẻ biết trẻ thôi. Nói còn mình bắt đầu mình so sánh, gặp cái người này đẹp, người kia xấu, người này trắng, người kia đen, rồi so sánh người này xấu, người kia đẹp, người này tùm lum, rồi tôi thích người này, không thích người kia, tùm lum. Thành ra bắt đầu mới sanh chuyện đó. Mới là cái gì? Đó là tâm chúng sinh. Nhưng mà hồi đó giờ mà mình sống quen cái đó rồi, không ai hướng dẫn, không ai chỉ mình tu tập, cho nên bây giờ mình đâu có biết mà để tới đó mình dừng. Mà tự thấy không, tới đó dừng được rồi thêm nữa làm chi. Người cũng biết người. Mà Phật tử nếu mà tâm thanh chư Phật rồi, tâm thanh tịnh rồi, không biết hết, đó là sai lầm. Trí huệ bát nhã không, không biết gì hết, không biết sao được. Thiện biết thiện, ác biết ác chứ. Người biết người, nam biết nam, nữ biết nữ chứ, không biết sao được. Nhưng mà ta không thêm nữa. Ta không thêm là cái đầu, ta nói chúng sinh, con người có cái đầu, mà chúng sinh thêm hai ba cái đầu, thành quái gì, nó là đạt thôi. Bây giờ tự tập vậy đó, niệm Phật rồi bây giờ mình lo niệm Phật sẽ được kết quả đó. Làm sao vậy? Mình lo Nam Mô, Phật, gặp người hiện cảnh, tôi không sao phân biệt so sánh. mà Phật tử niệm Phật như vậy rằng là ý thức phân biệt nó yếu đi, nó mới chuyển được, chuyển phiền não thành Bồ Đề được, chuyển vọng tâm thành chân tâm được. Mà nếu không, mình không chuyển được thì chư Phật không ra đời. Vì chư Phật thấy rằng chúng sinh chỉ chuyển phiền não thành Bồ Đề được, chuyển tâm chúng sinh thành tâm chư Phật được. Bằng cách như thế nào? Phật tử cứ cái pháp dễ nhất là pháp niệm Phật. Còn ở bên thiền người ta phải ngộ chân tâm, phải sống cái lần đảo thanh tịnh, là ngộ trực nhận chân tâm, phải sống chân tâm đó. Khi nào vọng niệm phân biệt cũng chặt rồi, cái nhiên đó là vọng tâm rồi, ta trở về chân tâm ta sống. Mà cái này đòi hỏi phải ngộ tâm hơi khó, quá tế nhị. Quý Phật tử chỉ cần làm sao, chỉ cần Nam Mô Di Đà Phật, mà nó ngoài nó khởi tâm phân biệt thích ở đây bỏ bớt lần đi, cứ việc nào lo Nam Mô Di Phật niệm Phật thì cũng chuyển phiền não thành Bồ Đề được. Được thấy không? Nó tất cả pháp tu nào Đức Phật biểu làm sao gì? Hết vọng thì còn chơn à. Cái chơn nó có sẵn rồi, nhưng mà sở dĩ cái vọng che liếp đi. Mà bây giờ mình tu tập mà nó hết vọng thì chân tâm bổn tánh mình nó hiện hữu thôi, có gì đâu. Nhưng mà cái gì, mình vì cái vọng niệm nó trong vô lượng kiếp nó mạnh, cái sức mạnh quá, mình không đủ chuyển sức hiện tại bây giờ, cho nên sao? Mình mới nhờ lòng đại từ đó biết chư Phật, nhờ mới đại nguyện chư Phật đem mình về cảnh Phật để tu tập tiếp. Để chi? Để sao mình đối cảnh đừng khởi tâm phân biệt. Vừa ra không? Cho nên bên nhà thiền đang có nói câu này mà: đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đối cảnh mình thấy, mình nghe cảm vật bên ngoài, mình tiếp xúc cái sáu trần, mà mình gì? Đừng khởi tâm phân biệt. Vô tâm là tâm rỗng rang thanh tịnh, là tâm không khởi tâm phân biệt thì đừng hỏi thiền. Thiền trong đó rồi, minh tâm kiến tánh thành Phật đó rồi, sống tâm được ra thành Phật. Đấy không? Thì Phật tử để ý chỗ này đó thôi à. Đó rồi bây giờ Phật tử thấy chuyện mới giảng cho sáng tỏ vấn đề đó. Bồ đề như trăng trong nước, muốn lấy mà không được. Ai muốn lấy, ai muốn thành thành Phật thánh, nhưng mà không biết cách lấy, mà không chịu khó để gì, để tu tập để gì, để lấy được. Thành ra nó thành gì? Thành không được. Điểm thứ 56: hễ có tính tâm thì tội lớn cũng diệt, không có tính tâm thì tội nhỏ vẫn còn, nên hổ thẹn là mình không có tính tâm. Đó, cái tính tâm này Phật tử thấy là một vấn đề. Cái tính tâm là mình tin mình có tự tánh Phật, mà người nào rõ ràng mới tin được. Nhất thiết chúng sanh như Phật tánh đó, mình nghe Đức Phật nói là nhất thiết chúng sanh như Phật tánh, tất cả sanh đều có tự tánh Phật cả như ngài vậy. Rồi mình ngộ được, cái người mà ngộ tâm rồi mà có tính tâm. Mẫu tử nếu có tính tâm mình sống được thì tội lớn cũng diệt. Cái tội là nó quyển và giả như kỳ rồi đó. Kỳ rồi sư giảng mẫu tử cái bài mà bài pháp của Đức Tổ sư đó. Người tu biết tội tánh không, an nhiên chẳng sợ trong dòng tử sanh. Tội tánh không mà phước tánh không. Mà nếu trường hợp mình trở về tính tâm rồi, tâm thanh tịnh rồi thì gì? Cái tội tánh không, người tu biết tội tánh không thì an nhiên chẳng sợ trong dòng tử sanh. Cái tội đâu có thiệt, mà phước mình tạo cũng là gì? Cũng không thiệt. Cho nên cái người có tính tâm là rõ cái tâm thanh tịnh của mình sẵn có, thì mình trở về sống tâm thanh tịnh của mình thì gì? Tội lớn nào cũng diệt, có thể mất. Nghe không? Thì bây giờ mà bây giờ Phật tử chưa đủ sức tính tâm, đừng đòi hỏi như vậy. Sở dĩ mình không được đủ sức tính tâm là tại vì vọng niệm mình quá đi, vô minh mê mờ che lấp bản tâm mình đi. Cái vọng niệm mình nó che lấp bản tâm mình đi. Thì bây giờ mình niệm Phật, niệm Phật làm gì? Để đến cái giai đoạn mà gì? Hết vọng. Mà hết vọng thì quần chơi là Phật tử tính tâm trọn vẹn rồi. Mình đỡ thấy không? Mà bây giờ trong khi Phật tử chưa đủ sức tính tâm thì phải gì? Nhờ danh hiệu Phật. Phật tử nào mà thanh tịnh niệm danh hiệu Phật rõ ràng thì cũng được gì? Được phước, công đức phước đức vô lượng. Thì nó chỉ chuyển được gì? Cân à. Cái phước đức với cái tội mình nó cân nhau. Mà mình cái phước nó gì? Mạnh thì phải gì? Cái tội nó diệt, mình nó nhẹ nó bớt. Thành ra bây giờ Phật tử muốn được tính tâm trọn vẹn thì lo niệm Phật. Mà niệm cho nhân nhã rồi thì sẽ hết vọng. Mà hết vọng rồi thì quần chân. Mà quần chân được thì Phật tử tính tâm trọn vẹn, trực chỉ nhân tâm rồi, thấy không? Kiến tánh rồi thì gì? Tội lớn nào cũng diệt. Mà hiện bây giờ mình niệm Phật là gì? Cũng diệt lành rồi. Đó. Không có tính tâm thì tội nhỏ vẫn còn. Tại sao? Vì không có tính tâm mình chạy rong duỗi theo đời, mình khởi tâm phân biệt, mình chạy theo ngũ dục là con đường đó mình đi nó mòn rồi, mình quen nó rồi, thì cái vọng tâm vọng niệm mình là tội. Cho nên không có tính tâm là không sống cái chân tâm thanh định của mình, mà không có phương cách để trở về tâm thanh định của mình thì gì? Tội nhỏ vẫn còn, nó làm thêm nữa. Không những tội nhỏ vẫn còn mà mình tạo thêm những cái tội dài dài nữa. Được thấy không? Là gì? Tạo tội là gì? À, tổ làm tế nó là một khởi vọng niệm là địa ngục. Một vọng tâm thôi là địa ngục rồi, đó là tội rồi, nha. Nên hổ thẹn là mình không có tính tâm. Đó, cái tâm mình sẵn có, mình sẵn chịu tin. Cho nên Phật tử thấy trong cái cách cổ đức chỉ mình tu đó, nghe không? Là mê là chúng sinh, giác là Phật. Mê có nghĩa là gì? Mình thấy biết mê lầm là chúng sinh. Nhưng mà mê cũng có nghĩa gọn thế này là mê có nghĩa là quên. Giác là gì? Giác là nhớ. Mà quên cái gì? Quên chân tâm, thấy không? Là chúng sinh. Mà giác là nhớ để tâm của mình để mình sống là Phật. Đó thôi. Thì chỗ này tổ cũng nói vậy. Nên hổ thẹn là mình không có tính tâm. Mình tâm mình có sẵn mà mình mê mình quên là cái người đó không có tính tâm. Quên tâm mình có sẵn làm sao mà nói tính tâm được, đúng không? Thì bây giờ Phật tử giác mà nhớ lại, mà bây giờ Phật tử chưa đủ sức sống tính tâm được, thì Phật tử làm gì? Niệm Phật. Nhất định Phật tử niệm Phật. Thời gian sau tâm mình thanh tịnh, tự nhiên tính tâm mình hiển lộ ha. Bây giờ nó hiển lộ rồi, nhưng mà gì? Vì cái mê làm mình không thấy được, cho nên cái là gì? Là sống trong cái vọng tâm. Đó, mình sống trong cái vọng, mình chắc cái vọng đó là mình rồi, thì làm sao mình nhận được cái chân được? Cái chuyện này nó quá rõ ràng, tự thấy không? Cái chân tâm hiện hữu nhưng mà mình làm mình chấp, mình cho đó là thiệt, là tâm thiệt của mình rồi, thì cái tâm chân làm sao mình lấy được? Người Phật tử giác ngộ là gì? Là biết vọng. Tu tập giác ngộ sâu là gì? Là biết vọng. Biết đó là vọng tâm, không phải chân tâm. Ít nhất cũng phải vậy. Mình biết vọng, mình không theo vọng nữa thì gì? Thì chân lần lần cái chân tâm mình hiện hữu. Thì chư Phật giải tu mình như vậy không à? Mà cái pháp này pháp giải thoát. Đó. Đó. Thì Phật tử thấy rồi nãy nói là muốn lấy mà không được đó, thì chuyện không phải dễ. Là vọng tâm mình trong vô lượng kiếp nó trôi chảy nhiều quá nhiều. Mình muốn cho yên lặng lại là không phải dễ được. Đó. Đó, bằng cách gì? Mình giác ngộ cái tu từ từ đi. Đó. Cho nên Phật tử mới là ở nhà tu tập rồi, rồi Đức Phật mới dạy mình phải thọ bát con trai. Để chi? Để có thì giờ niệm Phật thì nhiều. Nói Phật tử nào mà cố gắng công phu và chịu cực khổ một chút. Công phu, có công chút mới được. Thật ra ngày bắt con trai mình hơi cực. Phật tử thấy mình tu trong chúng tu luôn nhau lợi ích lắm. Tại sao? Là có tinh thần với nhau, mình còn tu tập với nhau. Chứ bây giờ có khi nào Phật tử ở nhà mà tu được là ví dụ như ban ngày mình được bốn thời niệm Phật được không? Một thời tiếng hồ mà bốn, một ngày khi nào Phật tử niệm được bốn tiếng hồ liên tục không? Mà vô đây được, phải không? Vô người ta tu hết, mình tu hết mới được, thì nó lợi ích nhiều lắm chứ, phải không? Phật tử thấy lợi ích đó. Rồi người ta nói, Phật nói là ăn cơm với anh tu hành có bạn. Phật tử chưa đủ sức tự lực đâu, mà mình phải có bạn đạo cùng hợp chúng với nhau, nương nhau và tu trì thì mới kết quả. Cái căn mình không đủ sức tự lực mình đâu, đó không? Trừ trường hợp nào mà vì hoàn cảnh bó buộc, bắt buộc không có đi được. Còn Phật tử nào mà sắp xếp đi được cũng nên, chư huynh cũng nên đi, để hòa chúng cùng nhau, để niệm Phật với nhau. Chứ ở nhà mình cũng được mà khó tinh tấn như vậy lắm, đó không? Nó khó tinh tấn được. Mình vô đây rồi vừa được nghe pháp, mà vừa được niệm Phật bốn tiếng hồ, bốn thời. Chứ sắp chế Phật tử là bốn thời, bốn thời mỗi thời tiếng thì được bốn tiếng hồ. đỡ nhiều phải không? Rồi bắt đầu mình nương cái này đi tới thì dễ lắm. Bây giờ mình tu tập rồi, cái nương về nhà mình những ngày sau đó, mình rảnh rang bắt đầu mình gì tu tập thêm, nó tinh tấn hơn là cái ngày thường ha. Thật ra Phật tử thấy rõ không? Nếu mà muốn nói lại, Phật tử nó tính tâm gì khó, thì bây giờ Phật tử có tính tâm rồi thì Phật tử muốn được rõ ràng hiện hữu được thì gì? Mình ráng niệm Phật rồi hết giọng thì quần chơn, người nào cũng tính tâm được chứ, rõ không? Và bây giờ nhất á, là người tu tịnh độ á, là Phật tử có thêm niềm tin nữa, đúng không? Một là tin tâm mình đó, hai là tin người. Tin người là gì? Quan trọng tin người là tin Đức Phật A Di Đà, không bao giờ nguyện suông. Nguyện như 48 lời đại nguyện của ngài là bây giờ ngài gì? Ngài hành y như vậy hết. Bây giờ ngài mới làm Phật. Thì bây giờ làm Phật rồi thì cái nguyện của ngài còn linh nghiệm hơn nữa, thì ngài không bao giờ bỏ rơi và không bao giờ sai chạy trong 48 lời nguyện này. Phật tử có niềm tin như vậy. Điểm tin nữa là tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cõi Đức Phật A Di Đà đó, thì phải có như vậy đó, phải có như vậy. Thật ra bây giờ Phật tử thấy là có y như vậy thì Đức Phật giới thiệu không bao giờ sai chạy, mình tin rằng đó. Mình lấy cái gì trí tuệ của Phật làm trí tuệ của mình á. Thường thường nó nói là đa số Phật tử mình nên lấy tri kiến Phật làm tri kiến của mình. Mình đệ tử của Phật không tin Phật tin ai, mà Phật không bao giờ nói sai chạy. Phật thấu suốt hết không cái từng chi tiết ly ti của vũ trụ. Thành ra bây giờ mình lấy tri kiến Phật là thấy biết của Phật làm thấy biết của mình. Thì Phật Đức Phật hay Thích Ca Mâu Ni giới thiệu từ Bờ Ta Bà này về Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 dẫn ước của Phật, có Tây Phương Đức Phật A Di Đà đương thuyết pháp ở đó, và mình tu rồi sẽ được Đức Phật tiếp dẫn mình về cõi Tây Phương để cho mình gì, nuôi dưỡng cho mình, để dạy dỗ mình tu làm Phật đó. Phật tử có niềm tin rồi, Phật tử có niềm cái tin nữa là Phật tử có làm gì, tin nhân tin quả. Phật tử thấy gieo cái nhân gì ra cái quả đấy, gieo đậu ra đậu, gieo bắp ra bắp, hiện tại nó gieo lúa ra lúa. Người nào tu 10 điều thiện gieo có trời thì sẽ sanh về có trời. Mà giờ tu niệm Phật nguyện có Phật là sanh về có Phật. Trồng nhân Tây Phương Cực Lạc không có ra quả trời người được, phải không? Bây giờ mình gieo nhân Tây Phương Cực Lạc, Phật tử tu tập có tính nguyện hạnh đàng hoàng đầy đủ thì đó là nhân Tây Phương Cực Lạc, là ra có quả Cực Lạc. Chứ ra quả nào bây giờ? Phật tử có niềm tin trọn vẹn như vậy, phải không? Nói rồi bây giờ mình tin thêm sự tin lý nữa. Cái sự là có chứ thật. Đức Phật thuyết giảng hướng dẫn cho mình và nói rõ cái cõi Đức Phật A Di Đà, cõi Tây Phương Cực Lạc là y như vậy, có sự thật như vậy, đúng y như vậy, đó là sự. Mà cái đi sâu vào cái lý là cái tâm, lý tịnh độ là tâm. Thật ra mặc dầu cõi Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà chuyên chúng cách 10 vỡ của Phật xa dịu dợi, nhưng không ngoài tâm mình. Tin thêm cái này nữa rất đặc biệt, nó không ngoài tâm mình. Thành ra chân tâm mình bây giờ là gì? Nó trùm chứa vũ trụ. Cõi Tây Phương Cực Lạc cũng gì? Không ngoài tâm mình, tâm mình cũng gì? Trùm chứa Tây Phương Cực Lạc. Đó, nó cái lý tịnh độ là chỗ này. Mà cái sự tịnh độ là có gì? Có gì? Có Tây Phương Cực Lạc y như lời Đức Phật hướng dẫn trong Kinh Di Đà. Đó. Bây giờ thấy Phật tử là mình người tu phải có vừa tính tâm mà gì? Tin. Tin gì? Tin người. À, rồi tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Là Phật tử gì mới có đủ gì? Tin sâu. Hiểu rõ như vậy Phật tử đều gì? Tin sâu. Bây giờ để sư thay đổi vào không khí ha. Sư giảng một tự về sự tích giảng sanh. Hôm nay đó là sư ấy Phật tử có niềm tin như vậy, mình tin vững chắc là một số những cái loài chim, loài thú đó mà niệm Phật còn được giảng sanh thai. Sư nhớ một câu mà Đức Phật Thầy nói như vậy: dầu tiên thần ma quỷ súc sanh kiên phàm, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, nếu như ai tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Đó, dầu tiên là chư tiên, chư thiên là cõi trời, dầu phàm là phàm phu như mình, nghe không? Trời, người, chư tiên, nghe không? Rồi cả gì ma, quỷ, súc sanh. Đó, súc sanh là những thú đó, loài thú đó, như là chim rồi đó, nghe không? Tất cả loài thú, chim, gà, vịt, heo, ngỗng, bò, trâu, nó loại gì súc sanh. Đó, thì người nói là dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, nếu nghe tính nguyện phụng hành là gì? Là tính hành nguyện của tử học rồi đó, nghe không? Loại gì? Đưa cố gắng hành an dưỡng quốc là cõi Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, nghe không? Thì bây giờ để chứng minh, bây giờ sẽ đọc cái sự tích chim manh võ cho Phật tử thấy chim mà niệm Phật là được lưới báo tốt đẹp này. Chim manh võ đời đường nhà họ Bùi ở Hà Đông có nuôi một con anh võ, vì trong kinh Di Đà có nói đến loại chim này nên Bùi thị thường dạy nó niệm Phật và phép tu lục trai. Đến ngày trai kỳ, nếu quá ngọ có ai đem thức ăn đến, suốt buổi chim không ngó tới. Có kẻ bảo nó khi niệm Phật phải từ nơi có niệm đến chỗ không niệm thì chim ngước đầu dương cánh dường như nhận thức. Đó. Bây giờ tự thấy con chim này có phước, có cái duyên lành, cho nên nó mới được cái nhà Bùi thị đem về nuôi, đúng không? Đem về nuôi rồi bắt đầu nó mới là bị cái Bùi thị là bắt đầu có tu trì, đúng không? Cho nên bà mới dạy cái chim niệm Phật và tu pháp lục trai là gì? Pháp lục trai là ăn chay tháng 6 ngày đó, đúng không? Bây giờ tử đây có thấy mấy con chim anh giỏ hay chim cưỡng két chim sáo rồi niệm Phật này nói chuyện không? Nói mình dạy sao nói vậy à? Niệm Phật niệm mình nói mình dạy tiếng chào thưa gì đó nó nói y à, rồi dạy tiếng Anh nó nói tiếng Anh được luôn à, vậy mình nói sao nó bắt chước y theo vậy à, được thấy không? Thì bây giờ cái bà Bùi thị này á là dạy niệm Phật Nam Mô giờ Phật nghe theo, mà anh chim này cũng linh nghiệm là dạy 6 ngày trai tới ngày nào ngày trai đó, mà nói lên là 6 ngày nào đó, đúng không? Như là mùng 1, 30, mùng 1, 14, rằm, mùng 8, 23, ví dụ trong tháng 6 ngày vậy ha. Để cho nó nhớ, nhắc nó mà đến ngày trai kỳ đến á, thì nó ngọ, mà đem quá ngọ nó không ăn đó. Và con chim nó cũng là khôn, linh nghiệm, linh nghiệm không? Đó. Có kẻ bảo nó khi niệm Phật phải từ nơi vô niệm đến chỗ không niệm mà nó biết được. Tại sao đến chỗ có niệm là tự lên tiếng niệm, rồi đến không niệm là tâm thanh tịnh. Để tâm thanh tự niệm niệm vô việc niệm đó. Cái mẹ sâu rồi. Không? Thì chim nước đầu dương cánh hình như nhận thức. Đến sau thấy nó thường im lặng, có kẻ nói anh võ không còn niệm Phật nữa, chim liền phát thanh sướng Nam Mô A Di Đà Phật. Nó đến nó để đi chập chỗ vô niệm, mà bây giờ ta nói ủa sao vô niệm mà nó tính cái vô niệm để tâm thanh tịnh niệm Phật. Nó không có hò hót nữa. Nó nghĩ vậy thôi. Rồi nó nói sao mà chim anh võ bữa nay không niệm, nó phát Nam Mô A Di Đà Phật. Biết rằng nó đến nó muốn vô niệm mình tâm thanh tịnh niệm Phật trong lòng, nó không còn niệm ra tiếng nữa. Nhưng mà người ta tưởng ta hiểu lầm đó là sao anh sao mà chim mình võ không còn niệm Phật nữa, vậy không còn tinh tấn sao? Nó phát lên niệm Nam Mô như là Phật, nó nói khôn không? Khi mùa hè gió mát, lúc đêm vắng trăng trong, anh võ thường cất giọng cao thấp hòa nhã thanh thao như tiếng cung đàn tiếng sáo niệm Phật liên tục không dứt, mọi người nghe thấy đều khen ngợi và phát tâm cảm ngộ. Được không? Đó, đêm mùa hè gió mát, đêm trăng thanh gió mát, thấy không? Anh cất giọng niệm Phật, mình niệm Phật có giọng trầm bổng, có như mình nhé, mình niệm rất là nhiều giọng và tử, thấy không? Niệm trầm, niệm bổng, niệm thường cũng có như mình, thì bắt đầu nó cũng niệm cất giọng niệm trầm, niệm bổng, niệm thường tùy cái tiếng hót của nó ha, mà đi là luôn luôn niệm Phật. À, thì ba nói là thanh tao như cung đàn tiếng sáo niệm Phật liên tục không dứt. Mà tự thấy tinh tấn hay chi mà là tinh tấn. Mọi người nghe thấy đều khen ngợi và phát tâm cảm ngộ. Nó là đấy cũng gì? Cảm ngộ là mình cũng muốn niệm theo chi mà. Tháng 7 niên hiệu Trinh Quang thứ 19, chim có vẻ tiều tụy ủ rũ. Bùi thị đã nuôi dưỡng quen, biết nó sắp chết, liền cầm khánh ra và bảo rằng: phải chăng con sắp muốn về Tây Phương? Vậy con hãy giữ chánh niệm, nương theo tiếng khánh mà niệm Phật. Nói xong liền đánh khánh niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chim anh võ cũng niệm theo. Được một lát, chim xếp cánh đứng yên an lành mà vãng sanh. Sau khi thiêu hóa xác nó, Bùi thị bới tro kiểm lại, được hơn 10 hột xá lợi. Quan Tiết đại sứ Vi Cao có viết truyện ký về chim anh võ này. Đó, tự thấy khi niệm mà nó giữ chánh niệm mà niệm Phật rồi đó, cái công đức niệm Phật mà nó tồn. Bây giờ có Phật tử thấy chim, những thú vật cũng như mình thôi. Mà bây giờ khi câu qua chuyện này đó, Phật tử mới thấy là cái sự sanh tử luân hồi cũng như mình vậy. Trong dòng sanh tử luân hồi, mình có duyên lành thì mình sanh nhầm trong gia đình đạo đức, và lớn lên mình biết đạo đức, mình tiếp tục mình tu trì. Nói như với Phật tử đây, cũng có bao nhiêu người cộng nghiệp là làm sanh được loài người, nhưng mà không gặp trong gia đình đạo đức, và mình không được gặp đạo đó, mình tu trì thì người đó tự gì làm ác, chí làm ác, lãnh cái nghiệp xấu về sau. Thì cũng loài chim này cũng vậy, Phật tử biết mình làm sai thế nào đó. Như Đức Phật nói đó, nếu tâm mình ngu si đần độn, dữ dằn quấy ác, thì hiện tại ra mình người nhưng mà tâm thú, thì bỏ xác này rồi nó chiêu cảm vào những cái loài thú, đúng không? Chim, bò, trâu, chó, heo, gà, vịt, đó là tùy cái tâm cảm của mình mà gì mà xâm vào những cái loài thú đó. Mà nếu có người có, mặc dầu làm lỡ làm thế quấy, nhưng người đó có trồng gieo trồng cái tu trì như thế nào đó, mà tu trì mình quá kém cỏi mà được ác mình nhiều, cho nên sanh loài thú. Nhưng mà nhớ đạo rồi, có cái duyên, cái phước nào đó, cho nên mới gì nhớ được đạo mà sanh vào một cái gia đình biết đạo. Đó, như chim anh võ này thì rất nhiều chim anh võ mà đâu được sanh nhầm là có đạo mà thấy giả niệm Phật đâu. Bây giờ sẽ thấy một số người mà nuôi chim giả nói này nói kia tùm lum mà không nói giả niệm Phật, mà chính trong gia đình không biết niệm Phật làm sao mà biết giả chim niệm Phật được, mà tự thấy không. Thật ra những con chim nào mà nó nằm trong gia đình, như mà gặp mấy thầy tu, mấy vị xuất gia tu trì, mấy chư tăng chư ni, rồi gặp niệm Phật rồi xin về, mà cái bà chủ cũng cho, ông chủ bà chủ cũng cho về chùa, nó dạy niệm Phật là mấy con chim được giảng sanh thế nào. Còn con chim vô phước phần là thiếu phước, thiếu đức á, kiếp trước mình từng đường tu mà bây giờ bị đọa vào loài chim, bị đọa vào loài thú, mà không gặp cái gia đình phước đức dạy tu trì, cũng dạy nói gì được không. Ngay chính người chủ gia đình cũng nói gì không đó, tầm bảy tầm bạ không, mình chứ nhiên nói cái lời kêu phàm phu tục tử đó, thì dạy chim thì nói y vậy như sao. Đúng, đồng những chim đó thì không dạy sanh được, à, cũng y như mình nha. Mình tạo duyên làm thế nào mà mình có cái tu trì, có duyên tu trì thì mình được gì? Mình ở trong nhà đạo đức, mình biết đạo đức mình tu. Còn thiếu phước thì không có tu trì, thì ở trong nhà sanh gia đình gì thiếu phước, không có tu trì thì làm sao mình tu được, mình niệm Phật được. Chính mình cũng vậy à, chim cũng vậy à, nói không đó. Thì bây giờ Phật tử thấy những cái loài chim đó mà niệm Phật còn được tốt đẹp. Bây giờ trong cái sự tích giảng sanh này nhiều cái mà niệm Phật lắm. Mấy con chim này, con chim cù cáp đó, trong sự tích giảng sanh kế là con chim cù cáp, là ta nói chim cu hay như giống như chim bồ câu, chim cu đó. Niệm Phật giảng sanh rồi trong này có để là gà biết niệm Phật, để thấy không, chim cuông biết niệm Phật, chim sáo biết niệm Phật, chim anh giỏ biết niệm Phật, gà biết niệm Phật, nhiều cái chuyện lắm, giảng sanh nhiều lắm mà không có đủ thì giờ để đọc cho hết Phật tử nghe những cái sự tích này để cho mình có niềm tin vững vàng. Thì Phật nói là trong lời đại nguyện Đức Phật ngày nào cũng vậy nữa, nghe không? Dầu cho thiên phàm ma quỷ súc sanh ai niệm Phật, Đức Phật trước dầu Phật hết. Cái ý mà Phật thầy nói câu này cũng là lấy cái 48 lời đại nguyện Đức Phật ngày nào mà nói ra, nghe không? Thì Đức Phật ngày nào có nguyện như vậy, cả những súc sanh bằng chứng, nhiều bằng chứng niệm Phật, ngài còn rước gì của Phật muốn chi mình, đó không? Thì mình niệm Phật là gì cũng được ngay. Mà Phật tử cũng ráng có niềm tin vững vàng như vậy mà mình niệm Phật. Cũng như sẽ nói Phật tử đó, là Đức Phật đó mình niệm 10 niệm giảng sanh, nhưng mà phải niệm suốt cuộc đời, phải nhớ như vậy á. Chứ ngài cổ đức luôn luôn ngài chỉ mình, mặc dầu mình niệm 10 niệm sanh nhưng mình phải niệm suốt cuộc đời mới là đúng ý chỉ của Phật, mới là 10 niệm được kết quả. Chứ định là 10 niệm để chờ lâm chung tôi niệm 10 niệm là gì? Rồi nữa nói sao mà có nhiều người nói sao một người cũng tu trì cũng niệm Phật vậy mà sao thấy giảng sanh là ít quá. Chứ nó tại không biết cách tu, cũng niệm nó hay tụng kinh nó mà không biết cách tu đúng thì không được. Mà có khi mình niệm Phật đó, nó cũng có niệm Phật nhưng mà niệm lơ lơ là không có chánh tâm, không có thành lòng thì cảm đâu ứng. Cho nên bởi tôi nói thường thường gặp là trò nào thầy nấy, trò gặp thầy, luôn luôn mà tự gần thiện trí thức. Cái người ta chỉ mình cái phương cách cho đúng, tu cho đúng cách, tu cho rõ ràng rồi mới kết quả. Bây giờ đưa Phật tử đi cái nước nào đó hay là đây lên thành phố, mà cái người gặp cái người mà rõ ràng đường đi nước bước chỉ cho mình đi thì mình đến chỗ cái nơi đúng cách. Mà người cũng chỉ mình nhớ mang máng rồi chỉ mình mang máng nhờ rồi chỉ trúng trật thì tùy mình thì không được, thì mình không đi đến nào cái chỗ mục tiêu mình đến được, thấy không? Thật ra mình tìm cái người nào có nhân duyên đầy đủ, mình gặp người thầy rõ đường đi nước bước chỉ cho mình thì bảo đảm à, tu biết cách. Bởi Phật thầy cũng nói là tu biết cách như đương biết đát, đương đát trầm nó vừa cột xe loan. Tu biết cách là sao rồi? Đương biết đát, nếu Phật tử đương rổ, đương thúng, đương nghe mà không biết đát không thành. Phật tử hỏi mấy ông rành là đương rổ, đương thúng, đương nghe coi. Đương rồi thì được rồi nhưng mà phải đát. Đương biết đát thì tổ nói là mình tu tập mình phải tu đúng cách, đúng thầy, đúng thiện cái thức hướng dẫn cho mình mới thành, mới kết quả. Bởi vì nhiều người hỏi sao mà cũng nhiều người tu tịnh độ vậy, cũng niệm Phật vậy mà sao thấy ít giảng sanh quá, ít người có niềm chứng tốt đẹp quá. Mà tại sao? Là mình không đầy đủ duyên lành. Mình tu gì? Tự ý mình nói tu vậy tứ niệm Phật không à, hay tụng kinh Di Đà không à, đó là tu tịnh độ rồi. Không được. Tu mà không gặp thiện thức chỉ cho mình, phải không? Cũng như là đương rồi đó. Có thể nó như là đương mà không biết đát. Nó chỉ mình đương, mình thấy cứ đương, cứ tưởng thành là đương, không biết đát không thành. Thì ra phải gặp thiện trí thức, phải không? Thường thường ta nói là gì? Mình luôn luôn mình phải gì? Thầy sáng bạn hiền. Phật tử phải chọn, tu trì phải chọn thầy sáng bạn hiền mới được. Chứ có nhiều người thấy mà cái đó cũng có phước duyên mộ chúng sinh thôi, mộ phước duyên mộ chúng sinh thôi. Đôi khi mình Phật tử mình gặp tu trì kiếp trước mình có căn lành rồi, mình gặp chùa gặp chư tăng là mình cảm mến, mình gặp chư ni là mình cảm mến, đúng không? Mình cảm mến liền, mình muốn quy thuận theo Phật. Nhưng mà nếu Phật tử quy mà cảm mến đó mà gặp được thầy sáng bạn hiền thì hướng dẫn mình nó thì tốt. Mà đôi khi không gặp như vậy, đôi khi không gặp đúng như cái đối tượng mà mình rõ ràng và đồ thì mình quy theo, mình nương theo, mình tu. Thì ví dụ ông thầy mình không sáng, biểu mình sáng sao được? Ông thầy mình còn lầm lạc, còn biểu mình đừng lầm lạc sao được, phải không? Đó, cho nên câu mà cổ đức thường thường nói với mình đó, đúng không? thầy đuôi mà dắt tớ mù, không lạc rừng mê sao được. Cảnh giác cho mình. Thầy đuôi là sao? Không phải thầy đuôi hai mắt, mà thầy không thấy rõ đường đi, tất nhiên là không rõ cái phương cách tu trì giải thoát. Không rõ phương cách tu trì giải thoát. Thầy đuôi mà dắt tớ mù là tớ là mình đệ tử rồi, là mình không rõ đường đi, không rõ nước bước, mình mới quy y theo, quy thuận theo, nhờ thầy hướng dẫn. Là tớ mù đó, là mình không rõ đường đi nước bước, mình còn vô minh mê mờ, mình mới tìm đi thiện đức sáng mắt để hướng dẫn mình đi. À, mà bây giờ mình không đủ duyên lành, không đủ phước đức, cho nên mới gặp gì? Mình tớ mù gặp thầy đuôi. Thì lạc thì mình không bao giờ xa hầm, chúng không bao giờ đến cái chỗ kết quả được. À, cho nên Phật tử thấy không, người nào tu trì, phát tâm tu trì mà gặp được thầy sáng bằng hiền là một cái diễm phúc, nương ráng nương nắm níu mà tu trì để giải thoát, chớ không thôi là uổng một kiếp. Ngay kiếp này Phật tử không nắm cho vững vàng tu trì như vậy, uổng một kiếp tu nha. Vậy Phật tử mới ráng mà cố gắng tu trì. Rồi sư cũng khuyến khích ha, sư cũng tạo điều kiện cho Phật tử tu trì. Phật tử nhớ công phu là mình có công mới được, không có công tu cực chút mới được. Như Phật tử là mình vô đây tôi bắt con trai là mình vô cực, cứ niệm Phật nhiếp tâm miết đôi khi cũng mệt, rồi ngồi rồi đứng miết à, rồi ta cũng mệt. Phật tử ráng tinh tấn được thì bắt đầu mình đã nói công phu rồi, mình biểu mình sung sướng bắt đầu được, phải không? Mình lập thân hành đạo chứ, phải không? Thì mới nên được. Thì cũng cố gắng nha Phật tử tu trì, rồi tiếp tục để tu trì. Bây giờ Phật tử cần hỏi gì thêm nữa không? Thì nếu Phật tử không có gì để hỏi thêm thì hồi nãy mình cúng hơi sớm, thành ra bây giờ mình nghỉ cũng sớm một chút cũng được nha. Thì sư cũng mở kỳ lần cúng hội thì sư giảng pháp xong rồi cũng Phật tử thấy người cũng tinh tấn mới kết quả, thú cũng tinh tấn mới kết quả, thì mình cũng muốn kết quả được mình phải tinh tấn tu trì. Mà trong nhà đạo Đức Phật thường thường có nhiều chỗ ngày chỉ về tinh tấn. Tinh tấn là siêng năng ha, tinh cần tiến tới chứ không có lùi. Đó, nhiều chỗ kinh, đoạn kinh Đức Phật luôn luôn nhắc đến điểm tinh tấn. Nếu mình tu trì không tinh tấn thì không kết quả lắm nha. Cũng như là người ta nói Phật tử tu tập tu đạo cũng như chiếc thuyền đi nước ngược, không tiến lùi à. Phật tử có thuyền nước ngược không? Để ý mà cái chuyện này thí dụ dễ hiểu quá. Chiếc thuyền mà nó là chèo chống ngược nước, không phải là đi khó dễ. Cũng hơi khó phải không? Hơi khó, nhưng mà Phật tử nó tu tập được nó dễ dàng quá, không nên được. Hơi khó mà mình chèo chống ngược nước, mà cứ việc buông tay rồi là nó trắng. Phật tử nào mà không tinh tấn, không siêng cần là nó lùi rồi nha. Nhớ rằng nước nó không chèo bơi là nó lùi, nhất định nó phải vậy à. Nó đi ngược nước rồi, mà ngược nước rồi mình không lo chèo chống bơi thì cái gì, nó sẽ lùi, phải không? Thành ra Phật tử tìm cách Phật tử tu trì mà lúc mà cái tinh tấn mình nghĩ cũng tinh tấn nữa. Bây giờ những cái mình niệm Phật hoài mình phải đổi cái cách niệm Phật, mà đổi cái mặt lúc mình nghỉ ngơi mình niệm Phật cách theo nghỉ ngơi nữa, thấy không? Chứ không phải nghỉ ngơi buông xả hết rồi tư tưởng vọng loạn, đó không phải tinh tấn. Đổi cái phương cách, cái công phu. Bởi vì tôi nói thường thường Cổ Đức nói đó là công phu mình không phải ngồi không, mà đi đứng nằm ngồi, cái còn hành trụ tọa ngoạ, cái công phu của mình nó bốn quay nghi như vậy. Mà quay nghi nào mình cũng gì cũng niệm Phật ha, mà mình đổi quay nghi thì mới không nhàm chán, chứ nó mới mình thay đổi vậy cho nó liên tục được, phải thay đổi. Chứ bây giờ cho tử ngồi hoài cũng theo tử thấy nó cũng mỏi mê nhàm chán, cũng không kết quả. Mà đứng hoài không được, mà đi hoài không được, mà nằm hoài cũng không được, phải không? Phải gì? Cái phép phải hành trụ tọa ngoạ bốn nghi đó gì đều được Phật, thay đổi các niệm Phật, đó là tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Phật. Hôm nay
Ngài cũng hội, cũng là cho Phật tử Ngài Tọa Bác Con Trai. Kỳ rồi sư giảng cái bài pháp đó, ba đoạn 12 câu. Bây giờ sư giảng tiếp. Có đoạn này: thân không thật thấy là thân Phật, tâm bông lông biết Phật bông lông, thân tâm tánh ấy vốn không, người ta với Phật cũng đồng như nhau. Đó. Phật thấy trong này, Phật tử thấy Phật giảng sâu về tâm rất nhiều. Bởi vì cái những cái bài này nó khó hiểu chút đó, mình đạo tử nghe là nhận rõ. Mà điều người mà học tâm rồi thì nó không khó lắm, nó rõ ràng như vậy. Thân không thật thấy là thân Phật, mà cái thân mà kỳ rồi đó, bốn vật lớn mượn làm thân đó, đó là thân duyên hợp, là giả tạm, nghe không? Còn cái thân không thật thấy, tôi nói thường thường là kỳ Phật thầy có câu là vô pháp tướng mới là Phật tướng, nghe không? Thân mình á, do đất nước để tạo thành là gì? Là giả thân. Đó rồi, rồi trong cái giả thân có pháp thân Phật, mà pháp Phật là không hình tướng, không màu sắc. Nha, thì ta nói là vô pháp tướng mới là thật tướng. Là thật tướng là gì? Là cái tướng không có tướng. Đó, bởi nó vô pháp tướng. Đó, mới là gì? Mới là thật tướng. Mà thật tướng là vậy gì? Là pháp thân Phật của mình đó, hay là Phật tánh của mình cũng được. Đó, quý Phật tử thấy cái đặc biệt cái này. Mình tưởng cái gì thô cợt lớn lao là nó cái gì nặng là cái vật cứng chắc hay là nó lớn lao ấy, nhưng có cái gì đấy chừng nào cái nhiệm màu nó có sức bành trướng, nó mạnh chừng ấy. Đó. Tự thấy bây giờ ta tìm được cái nguyên tử đó, những nguyên tố nguyên tử cũng làm thành thân mình đó, tự biết không? Nó là vậy đó. Cái nguyên tử là hồi xưa có học tìm ra một vật rất nhỏ mà mắt thường không thấy được, đúng không? Mà cái kính hiển vi mới thấy được, nó khó trương cái ngàn lần hơn mới thấy được cái như hạt nguyên tử, hạt nó nhỏ. Đó. Thì bây giờ cái nguyên tử là cái phần tử nguyên vẹn không chia rẽ được,